Chúng ta đã nghe 12 đại nguyện của Đức Phật Thực Sư. 12 điều nói trên đó được gọi là đại nguyện. Nghe thì có vẻ chỉ giống như rằng là cứu tế làm từ thiện, nhưng mà kỳ thật ra thì nó không có giống như cái chuyện cứu tế từ thiện ở cuộc đời mà người ta thường làm, bởi vì rằng là vấn đề đây là cái thứ nhất, nó được gọi là đại nguyện là do bởi vì cái nguyện này nó hư không hữu tận, nó nguyện vô cùng thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đó là cái nguyện này là được kiên trì làm với nhiều đời nhiều kiếp, nó là một chuyện. Cái thứ hai nữa là nó được làm với một cái tâm để cứu thoát chúng sinh, tại vì chỉ có Bồ Đề tâm mới cứu thoát được. Còn nếu cái tâm mà từ thiện tương đối cũng là một cái tâm rất là tốt, rất là thanh tịnh. Thế nhưng mà cái tâm mà từ thiện nó chỉ xoa dịu và an ủi và giúp đỡ được người ta phần nào, nhưng không thay đổi được cái hoàn cảnh bi thương của chúng sinh. Tức là có nghĩa là không thay đổi được cái cảnh khổ của chúng sinh thì có nghĩa là không có cứu khổ được, mà chúng sinh đâu cũng vào đó cũng vẫn khổ. Tức là sau khi những người mà từ thiện đi thì không còn ai giúp họ thì họ lại khổ tiếp. Khi mà những người từ thiện đến đó thì họ được an ủi một lúc. Còn cái vấn đề của Bồ Đề Tâm là do nơi nhờ cái công đức của Bồ Đề Tâm, nhờ cái nhân duyên của Bồ Đề Tâm mà người ta mới có thể được cải thiện cái nghiệp của người ta. Thì những cái điều đó thì tôi có giải thích hồi chiều. Thì nhờ cái vấn đề gieo duyên hồi hướng để khiến cho cái người kia có được cái chủng tử Bồ Đề Tâm, cái chủng tử của Bồ Tát đạo ở trong tâm thức của họ, có nghĩa là họ cũng từng hành Bồ Tát đạo chung với lại những người phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát đạo. Cho nên trong những cái lúc như thế thì họ là gọi là cùng với Bất Thối Bồ Tát Vi Bạt Nữ. Cái nhân duyên đó của họ mà họ có thể giữ chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ sau này. Thành ra nếu mà toàn bộ những người làm từ thiện mà đều phát Bồ Đề Tâm thì như vậy những nhà từ thiện sẽ liên tục tới để giúp những cái người nghèo khổ nói trên đó, thì những người nghèo khổ đó họ cũng thường xuyên được được Bất Thối Bồ Tát Vi Bạt Nữ. Thế bây giờ là hai người hợp tác với nhau, như trong luận Đại Trượng Phu nó nói cái vấn đề mà Bồ Tát khi bố thí thì Bồ Tát luôn luôn tri ân cái người nhận, bởi Bồ Tát hiểu rằng cái người nhận không phải họ chỉ đơn thuần nhận của bố thí, mà trái lại họ cũng đang còn cho, họ cũng đang còn thí. Nó ví dụ như một người làm từ thiện, họ hay đi bố thí, thì khi họ bố thí thì họ có cảm giác rằng là họ ban ân, và những cái người nhận bố thí là những người thọ ân. Nhưng kỳ thật ra khi mà họ bố thí như thế đó thì họ có cái phúc báo của họ. Đấy, cái phúc báo của họ từ đâu mà có? Từ từ sự hoàn thành của cái pháp bố thí mà họ có. Có nghĩa là người phát tâm bố thí và người nhận sự bố thí, người phát tâm nhận. Thành ra hai cái đó hợp lại thì sự bố thí nó gọi là đã thành. Là còn nếu đó cái người cho mà cái người nhận thì họ từ chối, họ lắc đầu, họ không nhận thì sự bố thí nó không thành. Đấy, sự bố thí có thành thì cái phúc báo nó mới xảy ra. Cho nên chẳng hạn như khi người ta đi phóng sinh để người ta cầu phúc báo, người ta làm thiện pháp để người ta cầu phúc báo, thì vậy thì cái phúc báo nó từ đâu? từ cái sự thành tựu của thiện pháp. Sự thành tựu của thiện pháp nó phải phối hợp bởi người cho và người nhận. Đấy, cái người kia thả và có con cá thì người kia mới được thành thành cái phúc báo cứu mạng. Thế như vậy thì con cá nó đã cho lại người này cái phúc. Nên mình khi mình bố thí cho một người nghèo khổ, người nghèo khổ đã bố thí lại cho mình cái phúc báo. Cho nên bình đẳng. Cho nên vì vậy mà kẻ thí cũng như người nhận đó, dưới con mắt của Phật pháp đó, đó gọi là đẳng tâm luôn không tịch, nó bình đẳng cả ba cái đó. Tức là người thí của thí và người nhận bố thí. Tại vì người bố thí cho người nhận bố thí, cho lại người bố thí cái phúc báo. Thành ra do đó cả hai đều là người nhận và cả hai đều là người cho. Cho nên cả hai thực sự ra mà nói đó, thì cả hai đều đạt được cái phúc. Cho nên bây giờ nếu một cái người phát Bồ Đề Tâm, nó người đó cho, thì cái người kia nó không phải chỉ cho họ lại một cái phúc bình thường của sự cho nhất thời, mà người kia nó cho lại họ một cái thành tựu, một cái công đức vô lậu của thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Tại vì khi một người mà hành Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, mà nếu mà cái Bồ Đề Tâm của họ theo ngày tháng mà hành Bồ Tát Đạo càng ngày nó càng thêm lớn, thì khi nó càng ngày nó càng thêm lớn thì công đức nó thêm nhiều. Công đức nó thêm nhiều thì càng nhiều người được cứu, càng nhiều sinh linh được cứu. Thành công đức với phúc đức khác nhau ở một điểm. Phúc đức chỉ một kẻ được hưởng. Công đức là đó, một người có cái phúc đó thì nhiều người được lây, thì phúc đó được gọi là công đức. Còn nếu cái phúc mà chỉ một người được hưởng, không chia sẻ được, thì chỉ gọi là phúc, không gọi là công. Cụ thể là như thế này. Ví dụ, vì tôi nói với nhà lãnh đạo á, là họ có phúc cho nên họ được lãnh đạo. Thế nhưng nếu một người lãnh đạo mà tâm không thanh tịnh, tức là không có cái tâm thiện, thì dù họ có phúc nhưng mà cả nước vô phúc. Anh ơi, thì dù mình nói giống như các nhà độc tài, họ có phúc nhưng mà những người xung quanh của họ trở thành vô phúc. Đấy, cái phúc đó của họ không có làm cho những người xung quanh được phúc, mà làm cho những người xung quanh bị tai họa. Hay thí dụ, bây giờ chúng ta thấy rằng là mấy anh chàng chơi soccer đi, lương cao ghê lắm, nó có phúc, nó lương cao rất cao, nó giàu. Nhưng mà riêng nó hưởng, có ai được lây gì đâu. Nhưng còn nếu một người mà càng có phúc, cái phúc của người đó là thế nào? Tức là người đó có phúc, người đó có thể bố thí cho nhiều người. Mà càng có phúc người đó, cái sự bố thí người đó càng lớn mạnh, thì đương nhiên càng nhiều người được nhận. Như thế mà một người có phúc thì bao nhiêu người được ân chiêm. Phúc như thế gọi là công đức. Còn phúc thế kia không được gọi là công đức. Như vậy thì rõ ràng không thể chối cãi, không thể tranh luận đó, là Bồ Đề Tâm mới là công đức. Tại sao? Tại vì rõ ràng người có Bồ Đề Tâm á, thì hết thầy mọi người ở xung quanh được ân chiêm, cho đến con chim cá, cho đến con heo con bò cũng được ân chiêm nữa, nói gì đến con người. Thành ra như thế thì quyết định rằng không thể tranh cãi, không thể tranh luận, không cần phải bàn bạc gì hết. Quả nhiên quyết định rằng là Bồ Đề Tâm mới là công đức. Ngoài Bồ Đề Tâm không có công đức. Mà chỉ có Bồ Đề Tâm mới có cái công đức vô lậu. Cho nên như thế chỉ có Bồ Đề Tâm mới thanh tịnh vô lậu, và chỉ có Bồ Đề Tâm mới đạt thành cái công đức vô lậu nơi trên đó. Công đức đó vượt thắng mọi phúc báo của nhân thiên, mọi phúc báo có được ở thế gian này. Cho nên công đức đó đủ khả năng xóa sổ thế gian này, tức là xóa sổ sinh diệt, xóa sổ luân hồi sinh tử, xóa sổ địa ngục tam ác đạo. Còn ngoài ra thì chỉ phúc đức nào xóa nổi. Ở đây chúng ta học Phật cũng làm ơn về nhà, tối về nhà ngồi suy nghĩ dùm tôi xem phúc đức nào xóa sổ nổi luân hồi sinh tử, hay là cảnh giới của tam ác đạo, địa ngục ngạ quỷ. Dĩ nhiên chỉ có Bồ Đề Tâm thôi. Cho nên chúng ta mới biết chắc chắn rằng là Bồ Đề Tâm là công đức. Mà Bồ Đề Tâm thì nhất thiết chúng sinh giai hữu. Vậy thì nhất thiết chúng sinh bổn sẵn có, vốn sẵn có cái công đức vô lậu ở trên nó. Chỉ cần khai mở nó, kích hoạt nó, cho nó vận hành. Thế nó vận hành thì tự nhiên công đức sinh. Nếu nó vận hành nó ngủ yên thì đương nhiên là công đức cũng ngủ vùi ở trong cái tạng thức của mình. Thì bây giờ nó Như Lai tạng. Nên là đem cái Như Lai tạng nó lên, khơi nó dậy. Thành ra một cái phương tiện thiện xảo của cái pháp tịnh độ, nó là Đức Phật phải đòi cái điều kiện. Tương đối Đức Phật dỗ chúng sinh như là mẹ dỗ con, cũng dỗ như là trong kinh Pháp Hoa dụ xe cho ra xe trâu xe bò, ở đây dụ niệm vậy nó rồi được lên như thế. Nhưng mà kỳ thật ra là cố ý là cái niệm nó để là khơi dậy cái Phật tính ở trong mình, tức Bồ Đề Tâm. Cho nên vì như vậy, kẻ nào không khai mở cái đó thì Đức Phật vô phương tiếp. Cho nên đừng có nói rằng là Đức Phật nghĩa là đại nguyện của Ngài, nghĩa là vô song từ bi của Ngài, vô lượng, cho nên mình làm sao Ngài cũng có thể đem mình lên cực lạc được. Không được. Bằng chứng rằng là Đức Phật nói phải lay ấp. Mà rồi còn có cái quan trọng nữa, ban đầu nói phải niệm thôi, nghe dễ dàng lắm, một niệm cho đến 10 niệm. Nhưng rồi một niệm cho đến 10 niệm khi nào nhất tâm bất loạn. Đó mới vấn đề. Niệm một niệm mà sinh cõi Phật liền, tức là đối diện với Đức Phật liền, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh liền. Chuyện nó có thiệt không? Có. Lấy gì làm chứng? Tôi có thể chỉ rõ ràng. Lưu Huệ Năng, người đó niệm Phật có một tiếng thôi, người đó đối diện với Phật chứng vô sinh pháp nhẫn ngay. Cho nên một tiếng niệm Phật, tức là một cái tiếng sau quyết định chỉ thành Phật. Thành ra khi chỉ thành Phật không cầu gì khác, có nghĩa là chỉ có một niệm thành Phật, không có một niệm khác. Thế thì có phải rằng là nhất cú niệm Phật mà vô biệt niệm, thì bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương không? Cho nên Huệ Năng một đời chỉ cần một niệm thôi, chỉ cần hạ quyết tâm là chỉ duy cầu thành Phật, không cầu một thứ gì khác. Khi không cầu một thứ gì khác, tức có nghĩa là chẳng còn một cái gì trong đầu ngoài cái thành Phật. Chỉ có một niệm thành Phật. Chỉ một niệm đó thôi. Không cần phải lần chuỗi niệm gì cho lâu. Rõ ràng Lưu Việt Năng trở thành tổ sư, trí tuệ vô cùng, trở thành một tổ sư mà gọi là sáng giá nhất của lịch sử Thiền Tông Trung Hoa. Mà cũng có thể nói rằng là của lịch sử Thiền Tông, của cả bên Thiên Trúc cho đến cả Đông Độ, Tây Thiên cho đến Đông Độ. Có lẽ người mà Thiền Tông biết đến nhiều nhất, mà người ta, những người học giả sau này mà nghiên cứu Thiền Tông mà có thể biết đến nhiều nhất, chính không ai khác hơn là vị tổ nói trên đó. Người mà có một tiếng niệm Phật thôi, một tiếng niệm một thôi, đâu cần phải niệm hai ba nữa. Cho nên rằng là phàm phu nói Ngài Huệ Năng đâu có niệm Phật đâu, Ngài Huệ Năng chỉ có tam thiền thôi, đâu có đâu. Ngài đi đứng nằm ngồi gì cũng chỉ duy có một niệm Phật, không còn một cái niệm gì khác, cho nên Ngài đắc được thiền định một cách mau lẹ. Vì vậy năng sinh trí tuệ, cho nên Ngài mới định nghĩa thiền định là gì. Ngài mới nói ngoại ly tướng tức thiền, nội bất động tức định. Tức là ngoài lìa hết các tướng, trong tâm không hề động loạn, đó là thiền định. Thế Ngài chủ trương thiền định là ngồi im rơ, và Ngài chủ trương rằng là đi đứng nằm ngồi gì ly tướng tâm bất động. Thế cứ ly tướng thì tâm bất động. Ly tướng đó là chuyện ly niệm. Ly niệm tại vì người ta chấp tướng, người ta thấy tướng là người ta khởi niệm. Người ta thấy một cái gì đó, người ta nhìn là tự nhiên có mắt nhìn, tạo ra là cái thấy của nhãn thức. Ý liền khởi ngay là thích ghét, xấu đẹp. Cho nên vì vậy, việc niệm quá nhiều. Nhưng mà với Ngài Huệ Năng, dưới cái mắt của Ngài Huệ Năng, với lý tướng vô nhất vật, dưới cái mắt của Ngài vô nhất vật, chẳng có một vật nào để có thể khởi được một cái niệm động loạn. Cho nên bụi bám ở đâu? Bụi nó là sự chấp trước. Cho nên hà xứ nhà trần ai? Cái tinh thần đó của Ngài Huệ Năng nói lên cái vấn đề rằng là quả tình là nhất cú Phật hiệu đó. Nói chung là nhất cú Phật hiệu vô biệt niệm, để bất lao đàn chỉ đạo Tây Phương. Bài kệ đó cho mình thấy rõ ràng một cái tinh thần của cái câu đó, của cái sự mà tinh thần chỉ cần một niệm niệm Phật. Cho nên Đức Bổn Sư không có nói quá đâu. Nhưng mà ai là những cái người mà có thể niệm từ 1 đến 10 niệm như vậy, mà có thể nhất tâm bất loạn? Nếu người niệm đó không có một cái ý chí là quyết tâm Phật thôi, Phật thôi, cho nên niệm chỉ có Phật, cho nên niệm đó chỉ có Phật, Phật ở trong niệm, niệm ở trong Phật, niệm tức thị Phật, Phật tức thị niệm, niệm đó là tâm mình, Phật ấy là tâm của chư Phật, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thì tâm ấy, tâm mà chỉ có Phật, không có một cái gì khác, tâm đó vô biệt niệm, tâm đó nhất tâm bất loạn, tâm đó quả tình khán thấu ngũ uẩn giai không, cho nên thấy tất cả mọi sự vật này giai không, bổn lai vô nhất vật. Thế thì chấp vào đâu đây? Mà khi không chấp vào đâu cả thì đương nhiên làm sao sinh dị niệm. Do đó rõ ràng chứng minh hùng hồn là trí tuệ vô song. Mà chẳng lẽ mình lại nói rằng là Ngài không có chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Ngài không có chịu hồi hướng Tây Phương, vậy thì là Ngài sẽ đi sinh về đâu, Ngài lang thang à? Chúng ta phải hiểu rằng là đối với Phật Pháp tùy duyên. Duyên của mình hợp với cảnh giới nào tự nhiên sinh vào đó. Có ai phát nguyện vào địa ngục đâu. Nhưng mà địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục không có cửa vào, địa ngục cũng chẳng ai cầu. Thế nhưng mà vẫn ùn ùn di dân vào cõi địa ngục đông hơn rằng là chúng thiên đường. Như vậy chứng tỏ ta, chính cái duyên nghiệp, chính cái sự thanh tịnh hay bất tịnh, nó tiếp dẫn mình, nó đem mình tới cái cảnh giới trong tương lai. Mình phải hiểu như thế. Như vậy thì Ngài á, là diện kiến chư Phật. Mà tâm Ngài ấy là tâm Phật, thập phương tam thế Phật, đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Cho nên hết thảy chư Phật đều đồng một tâm. Cho nên hết đồng một tâm với Phật là Phật đấy. Cái cảnh giới của Phật và Phật ở ngay nơi tâm Ngài rồi. Ngài còn sinh về đâu? Ngài không có bỏ đây sinh kia. Cũng giống như chúng ta không có bỏ giấc mộng ra đi để trở về với thực tế. Không, chúng ta chưa hề sinh trở lại ở trên giường. Chúng ta chưa hề chết ở trong mộng để sinh trở lại với sự thật. Chúng ta thức tỉnh nó là mộng và mộng nó tự biến. Vô sinh là vậy. Đó là những cái trường hợp của những cái vị mà tổ sư nhục thân Bồ Tát giác ngộ đều như thế cả. Cho nên nói chuyện người tu tịnh độ thì ai nấy nói như thế. Thế nhưng mà điều cái sự thực mà người nào mà niệm một niệm hay là mười niệm thì đại đa số người ta không thấy, không biết. Không biết ai là người. Ai là người đúng như trong kinh nói chỉ cần một niệm nhẫn đến mười niệm, nhất tâm bất loạn. Như thế thì muốn nhất tâm bất loạn tức là phải vô biệt niệm thì chỉ có Phật thôi. Thế thì không phải phải phát Bồ Đề Tâm là gì? Không phát Bồ Đề Tâm không bao giờ vô biệt niệm nổi. Tôi dám đánh cá như vậy. Nếu người nào không phát Bồ Đề Tâm mà vẫn niệm Phật mà có thể nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn, tôi không bao giờ tin chuyện đó được hết đâu. Là tại vì nếu họ phát Bồ Đề Tâm họ vẫn có cái tôi ở trong, cái tôi thì đương nhiên vẫn phải có cái của tôi, cho nên vẫn phải động lòng, vẫn phải lo cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ, cho bản thân của mình chứ làm sao mà vô biệt niệm được. Nếu vô biệt niệm kia thì chỉ có một cái vấn đề Phật thôi. Do vì chỉ có Phật thôi cho nên quyết tâm thực hiện cái nguyện và cái hành của Phật ấy là thể độ nhất thiết chúng sinh, ấy là đương nguyện chúng sinh, đi đứng nằm ngồi đương nguyện chúng sinh. Thì như thế đó thì đương nhiên mới vô biệt niệm, là chỉ có một niệm của Phật thôi. Cho nên vì như thế mà nhất thiết chúng sinh được nhờ, nhất thiết chúng sinh được cứu. Do đó mới hiểu một vấn đề rằng là trong thiền cũng có tịnh. Dù là thiền cũng chỉ là phương tiện để tu tập, để làm sao để đạt được tịnh. Nếu thiền mà không đạt được tịnh thì đó là thiền ma, đó là chứng bệnh của ma thiền. Cho nên thiền là cũng chỉ để đạt được đến cái vấn đề mà cái tâm thanh tịnh. Mà như tôi đã nói là nếu muốn tập một cái tâm thanh tịnh, không thể nào đem một cái tâm vọng ngã này tập nó, cho nó thanh tịnh. Với cái tâm vọng ngã này mà tập nó là phải độ sinh, nó không chịu. Nó nói là làm gì có cái chuyện đó, mình phải lo cho mình trước cái đã. Mình có thể nào mà rằng là lo cho thiên hạ mà khi mà là mình còn chưa xong. Khi nào cái tâm đó nó cũng suy nghĩ như vậy, cho nên đem cái tâm đó, đó mà muốn cho biến nó trở thành thanh tịnh là mơ giữa ban ngày. Dẹp nó đi, chứ không phải dùng nó để tu. Cho nên Ngài Triền Ngộ Đại Sư tổ thứ 12 đó, mới nói như vậy. Nếu quý vị niệm Phật, quý vị nên mang một cái tâm có sẵn Phật, niệm vị Phật có sẵn ở trong tâm ấy. Vị Phật có sẵn ở trong tâm ấy là A-di-đà của mỗi người. Cái tâm đó tiếp dẫn mình đấy. Cũng giống như bây giờ đó, cái tâm nào tiếp dẫn mình xuống địa ngục? Cái tâm tham sân si của mình. Cái tâm vì tham cho nên giết người, cướp của, hiếp dâm. Tâm đó dẫn mình xuống địa ngục, dâm đó nó dắt mình xuống địa ngục đấy. Chứ không phải là ai dẫn mình đâu, không phải quỷ nào dẫn hết á. Tâm đó nó tự dẫn mình. Mỗi một cái tâm nó dẫn một người đi. Thế thì khi mà mình lên trên tịnh độ thì cũng cái tâm nó dẫn mình đi. Nhưng mà với điều kiện là cái tâm đó nó phải có những cái chủng từ thanh tịnh. Thì cái tâm nó dẫn mình đi thôi. Thành ra Phật Di Đà của mình chính là Bồ Đề Tâm của mình. Cho nên vì vậy trong Ban Chu Tam Muội Kinh ấy nói thị tâm thị Phật. Thiền tâm mới nói tức tâm tức Phật. Anh chính tâm ấy là Phật đấy. Anh ra với Ngài Triền Ngộ là mình niệm vị Phật có sẵn ở trong tâm của mình, dùng cái tâm mà có sẵn Phật, niệm vị Phật có sẵn ở trong tâm để làm sao? Để cho cái tâm mà có sẵn Phật của mình giờ đây nó chỉ còn có Phật thôi, mà Phật đó đã có sẵn trong tâm mình rồi. Thành Phật có sẵn trong tâm mình với cái tâm có sẵn Phật của mình trở thành một, thì nhất tâm bất loạn, thì vô biệt niệm, thì tức tâm tức Phật. thì mười phương tịnh độ đều hiện bày ở trong tâm nó hết. Cho nên muốn đến tịnh độ nào cũng được. Vì vậy mà tất cả các vị Bồ Tát, tất cả các chư Phật muốn đến tịnh độ nào cũng được, bởi vì tịnh độ nằm hết ở ở trong tâm của quý ngài đó, nằm trong Bồ Đề tâm đó. Thành ra tùy ý mà hiện thân ở khắp mọi cảnh giới, không bị trở ngại, không bị chướng ngại. Do đó nếu mà không khởi Bồ Đề tâm, dùng cái tâm tôi cưỡng lại lời của ngài triệt ngộ, dùng cái tâm mà tôi đây mà khi nào cũng nghĩ tôi ưu tiên hết là tôi đây đó. Đó, niệm Phật, cái tâm ấy chưa hề có Phật. Cho nên tâm đó niệm Phật mà cái niệm Phật của cái tâm ấy không bao giờ có Phật. Tại vì Phật mà tâm ấy niệm nó toàn là những thứ không công đức. Tức là có nghĩa rằng là cầu cho con cái này, cầu cho con cái kia, cầu cho con cái nọ, thì làm sao có công đức. Thành ra nghĩ kỹ lại đi, nếu bây giờ mình thờ Phật cả ngày mà mình niệm Phật luôn miệng nhưng mà mình chỉ cầu mình được cái này, mình cầu mình được cái kia đó, thì công đức nằm chỗ nào? Mà chư Phật hết sức rằng là không hoan hỷ khi người ta niệm danh hiệu của ngài mà không phát sinh công đức. Mà lý ra thế, một người niệm tới danh hiệu của ngài hay là tiếp xúc với cái danh hiệu của ngài hay hào quang của ngài đều nảy sinh công đức. Nhưng mà nếu mà đệ tử của ngài niệm ngài cả ngày nhưng mà chỉ cầu toàn là chuyện của luân hồi sinh tử, tức là chuyện phi công đức. Tại công đức là xuất ly luân hồi sinh tử, còn chuyện của luân hồi sinh tử là chuyện phi công đức, mà họ chỉ cầu chuyện phi công đức, chẳng khác nào lấy dao phay chém đuổi, đâu cần phải dùng đến như vậy. Đức Phật đâu có thì hiện bát tướng thành đạo rồi thuyết pháp 49 năm độ sinh chỉ để cho người ta cầu chuyện sinh tử luân hồi, chỉ để ngài chơi giỡn với chúng sinh ở trong cõi sinh tử. Đương nhiên Đức Phật đến cái thế gian này là để đem chúng sinh ra khỏi căn nhà lửa, đem ra khỏi căn nhà lửa của luân hồi sinh tử. Cho nên nếu chúng ta là một người đệ tử biết tôn kính Đức Bổn Sư thì nên y giáo phụng hành, đừng nghĩ theo ý mình. Cái gì mình dựa vào tha lực, dựa vào lực của Đức Phật, như người tu tịnh độ nói dựa vào lực của Đức Phật. Nếu đã dựa vào lực của Đức Phật rồi đó thì một tha lực 100%, mọi tự lực của mình vứt đi, đừng có nghĩ theo cái tự lực của mình, nghĩ theo tha lực, tức là y giáo phụng hành. Đức Phật bảo sao con nghe vậy làm vậy. Còn cái tự lực của mình là mình suy theo mình, xong rồi mình chọn lọc cái gì mà Phật hạp thì mình nhận, cái gì Phật không hạp thì mình đẩy qua một bên. Tự lực của mình là gì? Tự lực của mình là tham sân si. Mình đâu có cái tự lực giới định huệ, tại mình đâu có Bồ Đề tâm đâu mà giới định huệ. Tha lực của Phật là gì? Tha lực của Phật là Bồ Đề tâm, là giới định huệ. Cho nên vì vậy đem hết cái tự lực xưa nay của mình xả đi, xả khí, quy đầu với tha lực của Đức Phật 100%. Mà khi quy đầu với tha lực của Đức Phật 100% thì phải y giáo phụng hành. Như Lai nguyện làm sao con nguyện như vậy, Như Lai hành làm sao con hành như vậy. Cái nguyện với cái hành của Như Lai đó đó là đạo đế. Do Như Lai nguyện như vậy, do Như Lai hành như vậy mà Như Lai chứng quả vô thượng Bồ Đề. Quả vô thượng Bồ Đề là diệt đế. Nguyện và hành của Như Lai là đạo đế. Nay nếu chúng con muốn thành Phật được như Như Lai mà chúng con không chấp hành cái nhân đó thì làm sao chúng con đạt được cái quả đồng với Như Lai, ký thử xem. Thì làm sao mà chúng con đạt được cái quả như vậy? Mà nếu chúng con theo đạo Phật, đạo thành Phật đó, theo đạo thành Phật, mà chúng con vĩnh viễn là phàm phu không bao giờ thành Phật, thì thế thì chúng con theo đạo Phật làm oan gia, là oan gia trái chủ của đạo Phật, chứ không phải là đệ tử của đạo Phật. Thế như thế là nghịch tử của Như Lai. Cho nên nếu đã nói rằng là dựa vào tha lực hoàn toàn thì phải hoàn toàn thiệt. Dựa vào tha lực hoàn toàn sẽ có được cái, một cái tự lực mới mẻ, tự lực nó mang màu sắc tha lực của chư Phật. Đó là tự lực dám cứu độ chúng sinh, dám tiếp dẫn chúng sinh. Sự cứu độ đó là sự tiếp dẫn. Cũng giống như ví dụ như tôi nói là khi mình phát lấy tâm mà mình đi, mình phóng sinh, thì là mình coi như mình tiếp dẫn cái con cá nó từ cảnh giới của súc sinh, nó sinh trở về cảnh giới của nhân thiên. Mình tiếp dẫn một cái người nghèo khổ đầy nghiệp ái mà họ sẽ phải kéo dài trong nhiều đời nhiều kiếp chịu như vậy, mình sẽ tiếp dẫn của họ, mình sẽ tiếp dẫn họ bằng Bồ Đề Tâm, bằng Bồ Tát Đạo, khiến cho họ rớt vào hàng ngũ của Bồ Đề Thánh Đạo. Giống như các nguyện của Ngài Dược Sư nói, những người nào mà tà kiến làm ác hay là gọi là ngoại đạo thì Như Lai đều làm cho họ trở về an trụ ở trong chính kiến và đại thừa, giống như lời của Đức Phật. Thì quả nhiên như vậy, muốn như thế đương nhiên phải noi gương Đức Phật thôi, không thể làm khác hơn. Mình muốn đi tắt, mình cho con đường nó hay hơn, thế vậy hóa ra là mình cười Đức Phật là hồ đồ ư? Khi là mình nói rằng là Đức Phật tiên phát Bồ Đề Tâm rồi mới tu tập. Chính Đức Bổn Sư của chúng ta đã nói trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, tôi đã có từng dịp giảng ở tại Na Uy đã rồi. Nguyên nhân đầu tiên tu hành của Ngài là do Ngài phát Bồ Đề Tâm, rồi từ đó Ngài mới tu hành Bồ Đề Tâm mà mới thành đạo. Ngày hôm nay sao cái trí tự lực khôn ngoan kiểu phàm phu của mình, mình nói rằng là mình sẽ dễ dàng khỏe hơn Đức Thế Tôn. Là mình chờ mình lên trên các cõi tịnh độ rồi mình phát Bồ Đề Tâm. Hóa ra là mình khôn ngoan hơn Đức Phật, mà Đức Phật thì là dạy hơn mình. Thế nên tại sao Đức Phật không làm như thế? Và tại sao Đức Phật phải phát Bồ Đề Tâm, phải tu hành cần khổ ở những cái cảnh giới ta bà vậy? Đức Thế Tôn của chúng ta đã tu Bố Thí Ba La Mật Đa trong vô lượng kiếp, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Đường Lai, Di Lặc, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng vì sự nghiệp độ sinh mà mới lập tịnh độ. Ngài Địa Tạng hóa ra toàn là người dạy hơn mình không, mình khôn đáo để. Thế mà mình lại bái họ, mình nhận họ là sư phụ, mình là đệ tử mà mình khôn hơn sư phụ. Thế cho nên những người suy nghĩ như vậy nên nghĩ lại. Tại vì cái ý nghĩ đó của mình vô hình chung, vô hình chung xúc phạm tới giáo pháp và tới cả Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát nữa. Tại vì chư Phật và các Đại Bồ Tát đều hành như thế cả. Có riêng mình sao mà khôn thế? Thì sao Đức Phật hồi đó sao không khôn như vậy? Tại sao Ngài Địa Tạng không khôn như vậy? Tại sao Ngài Dược Sư cũng không khôn như thế? Tại cái khôn nó đưa mình xuống hố. Chúng ta phải hiểu như vậy. Do đó thì một khi chúng ta đã hiểu rõ đối tượng tu hành chính là đối tượng cứu khổ, chính là đối tượng cho nên Bồ Đề Tâm mới được coi chia làm hai vế. Một vế là thượng cầu Phật Đạo, một vế là hạ hóa chúng sinh. Và chỉ có một con đường để có thể thượng cầu, đó là con đường hạ hóa. Chỉ có một con đường có thể viên mãn thực hiện được hạ hóa, ấy là thượng cầu. Cho nên thượng cầu với hạ hóa tuy một mà hai, tuy hai mà một. Cho nên không độ được nhất thiết chúng sinh thì không thể thành Phật. Vì vậy, cho nên Ngài Pháp Tạng cũng nói, nếu mà không độ chúng sinh được y như vậy thì con thể không thành chứng giác. Và nếu không độ được chúng sinh thì quả nhiên rằng là không thể thành được chứng giác. Cho nên phải độ được. Như vậy chúng ta hiểu rằng là chỉ duy có Bồ Đề Tâm mới là công đức thôi. Nhớ như vậy. Ngoài Bồ Đề Tâm không có công đức. Cho nên dù cho xây chùa tạo tượng, dù cho thuyết pháp, đó, giảng kinh, nhưng không phát Bồ Đề Tâm cũng vẫn không thành Phật. Thì chúng ta thấy các bậc A-la-hán cũng có thể giải thoát luân hồi sinh tử nhưng không thành Phật Đạo. Mà họ muốn thành Phật Đạo thì trong kinh nói rõ ghê lắm. Kinh nào cũng nói, không có kinh nào nói khác hết. Muốn kinh một lời, chỉ nói một điều là các vị thanh văn phát Bồ Đề Tâm thì được Đức Phật thọ ký. Không phát Bồ Đề Tâm, không bao giờ Đức Phật thọ ký, mới không thể thành Phật được. Ngài Đức Phật đã dứt khoát nói với Ngài Sa Lợi Phất, Bồ Đề Tâm là nhân, Phật là quả. Cho nên không Bồ Đề Tâm là không có Phật quả. Điều này là được Đức Phật miêu tả ở trong kinh Hoa Thủ. Nên như vậy đó, thì chúng ta biết rõ ràng rằng là chỉ có Bồ Đề Tâm là cái nhân để mà có thể tiến đến cái quả vị thành Phật. Chỉ có Bồ Đề Tâm nó mới chính là công đức. Cho nên một người muốn có công đức thì đương nhiên phát Bồ Đề Tâm. Một người muốn giải thoát luân hồi sinh tử, có được một cái công đức vô lậu, người ấy bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm. Tức là thượng cầu bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm. Người ấy nếu muốn độ nhất thiết chúng sinh, con đường hạ hóa, người ấy bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm. Mấy điều đó tôi chứng minh và giải thích rồi. Như vậy, dù thượng cầu hay dù hạ hóa, cũng chỉ có một điều kiện, phát Bồ Đề Tâm. Cũng chung vậy thôi. Cho nên vì vậy mới nói rằng là Bồ Đề Tâm nó có thể có hai năng lực, là năng lực giải thoát cho người phát và năng lực khiến người phát giải thoát cho mọi chúng sinh khác. Đó là con đường thành Phật và độ sinh. Nhưng dĩ nhiên vào cái thời mà mạt pháp á, thì Bồ Đề Tâm ít được chú trọng và thậm chí còn bị coi nhẹ, coi là cái vấn đề để sau, bây giờ mình cần tu cái gì đó trước. Điều này nói lên đó là hiện tượng của mạt pháp. Còn nếu mà là ai nấy nghe Bồ Đề Tâm xong đều phát khởi một cách sung mãn thì làm sao mạt pháp được? Thì thời đó là tượng pháp. Thì có nghĩa rằng là Quan Thế Âm sẽ có không phải thiên thủ thiên nhãn mà có vạn thủ vạn nhãn. Mỗi một người phát Bồ Đề Tâm sẽ trở thành một cánh tay của Quan Thế Âm, sẽ trở thành một con mắt của Quan Thế Âm. Có thể thời nay Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn không còn xuất hiện nữa. Thời nay chỉ có Quan Thế Âm độc thủ độc nhãn, đơn đao trực nhập, một mình thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn một mình trên con đường tầm thanh cứu khổ cứu nạn, không có trợ thủ. Thế người nào không phát Bồ Đề Tâm thì tất cả đây đều là trợ thủ trong cái công việc tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Thì như thế tất cả đây là cánh tay, là con mắt ở trong ngàn tay ngàn mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát. Công đức làm sao để mà mình có thể làm thân bằng huyền thuộc của Quan Thế Âm? Còn hơn thế nữa, mình có thể trở thành một cánh tay hay một con mắt của Ngài luôn. Chứ đừng có nói là thân bằng huynh thuộc. Bằng cách nào? Phát Bồ Đề Tâm, nguyện làm trợ thủ cho Ngài. Ngài chỉ cứu khổ cứu nạn, thì ngày nay mình cũng ra tay cứu khổ cứu nạn. Mà thường cứu khổ cứu nạn thì như thế thì mới là thân bằng vĩnh thuộc của Quan Thế Âm, mà mới là còn hơn là cả thân bằng vĩnh thuộc, còn là một phần của Quan Thế Âm, gọi là hóa thân. Gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì Bồ Tát thì thường xuyên như vậy. Bây giờ người ta đó, hễ cứ nghe ở đâu có Phật sống, ở đâu có hóa thân Quan Thế Âm, là người ta tới rầm rầm cúng dường, lễ lạy đảnh lễ, chìa đầu xin xoa đảnh thọ ký để mà cầu phước, chứ không phải là cầu thoát ly luân hồi sinh tử. Thế nhưng buổi sáng nay á, tôi có ngồi ăn sáng với Hòa Thượng Chí Minh, Hòa Thượng Nhất Trân. Thì Hòa Thượng Nhất Trân có kể chuyện về một cái ông học giả đi Mỹ. Ông đi tham quan, ông qua tàu qua Tây Tạng. Ông nghiên cứu, ông tham quan, ông đi các nước Phật giáo, ông viết luận án của ông. Ông viết một cái về Phật giáo. Mà rồi ông có kết luận một cái câu về này. Tại vì ông có đến một cái tổ đình của bên Trung Hoa, gọi là chùa Kim Sơn Tự ở thành phố Trấn Giang. Kim Sơn đó là chùa mà có nhiều vị cao tăng của Tàu ngày xưa đã từng chủ trì. Trong số đó có Phật Ấn, là người bạn thâm giao của Đại Thi Hào Tô Đông Pha. Thì chúng ta cũng biết Ngài Phật Ấn Thiền Sư qua nhiều cái mẩu chuyện mà Ngài nghĩa là gọi là răn đe Tô Đông Pha. Đó. Và ngoài ra cũng có một cái vị người ta gọi một cái nickname là Phật Sống Chùa Kim Sơn. Ông này giống như Tế Điên của tỉnh Chiết Giang. Ngài này cũng ở dơ, cũng điên điên khủng khủng, cũng chữa bệnh cho người ta, mà chữa bệnh còn gớm hơn là cả là Tế Điên nữa. Tế Điên chữa bệnh là cho người ta uống cái thuốc tế chế bằng ghét kỳ. Người đâu có tắm bao giờ đâu. Rồi ai bệnh gì thì bệnh tới thì kỳ thọc tay kỳ kỳ vo ra một cục đen thùi, đưa cho rồi đem về nhai uống đuốt xong là bệnh gì cũng tiêu, ung thư cũng hết. Đó. Nên là ngài không có tắm rửa gì cả, cứ kỳ anh nào gớm thì không thì khỏi chữa bệnh. Còn cái ngài Phật Sống Chùa Kim Sơn thì còn kinh dị hơn nữa, chữa khủng khiếp. Nghĩa là người nào bệnh gì mà muốn chữa, ngài lấy ly nước nhổ một cái chục vào trong đó đưa uống bệnh gì cũng hết. Ngài còn siêu vậy, có đứa nó ghét, nó bê nguyên một cái thùng phân. Thời xưa xa xưa đâu có cái vụ mà toilet đâu, thì nó bê cái thùng phân đó. Rồi ngài đang đi, cái đổ thì trên đầu ngài xuống, thôi thì phần uế đầy hết, dơ thúi ghê lắm. Mà ngài cứ để vậy đi, không thèm tắm, cứ vậy để vậy đi. Có nhiều người mà đệ tử của ngài chịu không nổi, nói trời ơi, tại sao ngài không tắm rửa đi, hôi quá, thúi quá. Ngài nói là có cái gì đâu, mà trời ơi, không thấy hả, phân đầy người. Ngài nói, ở trong cũng phân, ở ngoài cũng phân, bình đẳng thôi. Tại sao ở trong thì không có chịu dẹp, mà ở ngoài thì là chê thúi. Thì trong sao ngoài vậy, cần gì? Đó. Đại khái bây giờ, nó cái mẩu chuyện về ngài thì rất là nhiều. Nhưng mà đại khái trở lại cái câu chuyện. Câu chuyện thì ông đó có đến chùa Kim Sơn ở Trấn Giang. Thành phố này, nếu người nào mà sau này có cái dịp đi Trung Quốc mà muốn đến thăm thì tôi sẽ chỉ bày cho. Thành phố này nằm ở trung tâm giữa hai thành phố lớn Nam Kinh, Thượng Hải. Trên đường xa lộ từ Nam Kinh đi Thượng Hải, đi ngang một Trấn Giang. Trấn Giang nằm ở khoảng giữa. Thì nơi ấy có ngôi chùa lừng tiếng ấy, gọi là Kim Sơn Tự. Thì ông này ông đi nghiên cứu tới cái đạo tràng, ông nghe những cái câu chuyện về Phật sống Kim Sơn như vậy, nghe rất nhiều mẩu chuyện. Rồi đồng thời ông cũng có đến mấy cái chỗ kiểu như là Chiết Giang của Tế Điên. Rồi ông này ông mới phê bình một câu, thì hòa thượng Nhất Chân mới nói là ông này có phê bình câu nói mày chưa, Phật sống của mật tông á với lại Phật sống của hiền giáo đó, mật giáo và hiền giáo khác nhau ở một điều. Phật sống của hiền giáo đó thì trà trộn vào mấy chốn dân gian bình dân vô kể, cứu độ chúng sinh đó, chữa bệnh cứu độ, giải oan khiên cho chúng sinh. Còn Phật sống của mật giáo thì chỉ ngồi trên kiệu cho người ta khiêm, kiệu vàng sơn son, rồi người ta khiêm với người ta lạy hết. Thì ông học giảng phê bình như vậy. Ông bảo hai Phật sống của hai hiền giáo mật giáo nó khác vậy mà. Thế cái điều này để nói lên cái vấn đề rằng là cái Bồ Đề Tâm thôi. Thành ra quả tình rằng là những cái vị mà đối với lại hiền giáo, mà đối với lại Đại Thừa bên Trung Hoa mà người ta nói rằng là nhục thân của Bồ Tát thì của Phật, những cái người mà trà trộn vào chúng dân gian bình dị, cứu độ chúng sinh bằng những cái phương cách mà kỳ kỳ quái quái nhưng mà rất là bình dân. Nói ví dụ như Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Si Lặc. Rồi có như Phật sống chùa Kim Sơn, hay như là Đạo Tế Thiền Sư, vân vân. Những người đó có những cái hành vi mà thế gian khó hiểu nhưng mà biểu lộ ra nhiều cái vấn đề mà là cứu độ chúng sinh, cứu khổ chúng sinh đúng hơn. Thì nó là nói lên cái vấn đề gọi là thị hiện theo cái là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, mà luôn luôn thị hiện chỉ để làm một chuyện thôi, cứu khổ, chỉ để làm chuyện đó thôi. Cho nên cái sự mà tu học của chúng ta đó, thì như bữa nọ tôi nói thì chúng ta học đó, thì dư học nhiều quá rồi, nhưng mà cái vấn đề mà hành đạo á, thì thiếu kinh nghiệm nhiều quá, quá thiếu kinh nghiệm. Cái lý thuyết thì dư để ăn nói, nhưng mà cái thực hành thì quá thiếu, cho nên không thấy được. Tôi thì khi nào cũng cái chủ trương trên cái vấn đề là mình phải thực hiện cái biết của mình để cho cái biết được thành tựu. Tại nếu mà mình không hành được cái biết của mình á, thì mình biết lý thuyết thôi. Thì cái biết đó của mình là cái biết của một người mù biết về trong đen, chứ không phải là cái biết của một người sáng biết về trong đen. Cho nên là dĩ nhiên rằng là tôi khi nào cũng phải thực hành những cái mà tôi học hỏi được hay tôi biết được về Bồ Tát Đạo. Cho nên có đôi khi, ví dụ như là trong kinh điển nói ấy, là người sinh lên tịnh độ tuyệt đối không bao giờ thấy cảnh khổ. Thì cái đó mình phải hiểu một cái vấn đề là tại trên nó không có khổ, không có thấy cảnh khổ là không có bị cảm nhận cái khổ, chứ không phải là không thấy khổ. Bởi vì đối với tôi đó, trong cái cuộc đời này nếu tôi hành đạo được, mà nếu mà tôi có một cái chút công đức nào khi tôi lìa cái cõi đời này, nó là ở cái chỗ là tôi luôn luôn giáp mặt với sự khổ. Bởi vì nếu mà trong đời này tôi không bao giờ thấy được cái cảnh khổ thì tôi thật là bất hạnh. Bởi cái lý lẽ tôi chẳng cứu được ai, tôi chẳng giúp gì được ai. Cho nên tôi cũng phải thường xuyên nhìn những cái cảnh khổ, tôi thường xuyên nghĩ tới những cái cảnh khổ. Tôi phải tự tường ra. Bây giờ còn bao nhiêu người khổ, còn bao nhiêu người đau khổ, mình không có thể nào cứu hết được. Mà cái cách cứu của mình đó là phải làm sao để cho họ giải thoát cái cảnh khổ, chứ không phải là cái cứu của mình là chỉ là an ủi và trợ giúp họ nhất thời. Không thể được. Bởi vì cái nghiệp khổ đó của họ đó, họ không có làm phước, thành ra họ cứ vậy nó tăng hoài, nó cứ khổ hoài. Cho nên phải tạo cho họ một cái phúc đức, tạo cho họ một cái nhân duyên. Do vậy mà tôi mới miệt mài suy nghĩ, và rồi tôi cũng chỉ nhận ra một điều rằng là chỉ có bằng cách rằng là phát cái tâm thế thế thường hành Bồ Tát Đạo thì mới có thể cải được, cải được cái nghiệp của họ. Còn nếu không như thế không tài nào cải được. Và nếu mà khi mà thực sự như thế thì khi đó mình có đi hành thiện đó là bởi vì vì chúng sinh, chứ không phải là vì cái gì khác, là vì các vấn đề làm sao mà cải thiện cho họ được, cải cái nghiệp cho họ được, tức là làm sao tiếp dẫn họ lên một cảnh giới tốt lành hơn nhiều. Thì chỉ bằng những cái phương tiện như vậy mà tôi mới khám phá được rằng là đại thừa là diệu pháp. Cho nên thì dù bên tiểu thừa thì đi khất thực để kết duyên với lại mọi người, kết duyên với chúng sinh, khất thực để người ta cúng, người ta cúng thì mới hồi hướng, thì mới kết cái nhân duyên. Do cúng tăng kết cái nhân duyên cúng tăng đó, nhân duyên đó là một nhân duyên thắng duyên, là một cái phúc báo. Thành ra cái người cúng đó họ sẽ có một cái phúc báo để đưa họ vào một mê lại tứ thánh đạo, đưa họ vào mê đạo và diệt đế. Nhưng mà tại vì tiểu thừa thì tiêu cực cho nên như vậy, đại thừa tích cực cho nên đại thừa không đi khất thực, ngược lại đi bố thí, đi bố thí để kết duyên. Tiểu thừa là đi xin để kết duyên, đại thừa là đi cho để kết duyên. Đại thừa khi nào cũng chủ động, cũng nào cũng tích cực. Cho nên cái sự đi bố thí thường xuyên nó cũng giống hệt như là cái sự đi khất thực vậy. Cái sự đi khất thực nó trong nó có nhiều ý nghĩa, nhưng mà có một cái ý nghĩa quan trọng, đó là cái ý nghĩa kết duyên, kết cái nhân duyên, khiến cho một cái người nào đó họ được cái duyên may cúng dường cho một cái vị tăng tu tứ thánh đạo. Cái vị tu tứ thánh đạo đó, họ giúp cho cái vị đó, vị tu tứ thánh đạo đó, cho nên họ có được cái nhân duyên với tứ thánh đạo. Vì như thế, trong những cái tương lai tới, họ mới dễ phát tâm tu tứ thánh đạo. Đó cũng là cái điều mà tôi nói, rằng là nếu hiện thời không dám phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm thì tương lai cũng không, vẫn không dám. Tại vì cái trùng tử không dám nó trồng ở trong A Lại Da. Thành ra về sau này thì đến cái đời tương lai của mình thì những chủng tử đó nó lớn lên, cho nên nó đều là chủng tử gì vậy? Chủng tử đều nói không với Bồ Đề Tâm. Vậy thì tương lai làm sao sám pháp? Thế thì bây giờ những người này có cái chủng tử với tứ thánh đế, tức là cúng dường các vị tăng mà tu tứ thánh đế đó chết, cho nên họ có những cái chủng tử mà gọi là ủng hộ tứ thánh đạo, tức là cái chủng tử cúng dường, cho nên sau này họ tiếp tục gặp, trong một tương lai gần họ lại tiếp tục được gặp, mà cứ như thế mà nó tiến lên tiến lên. Thế thì bây giờ đại thừa là chủ động hơn, là mình đến tận những cái cảnh giới khổ, bố thí cứu giúp, gieo cái nhân duyên giống như hồi nãy tôi nói, khi cứu giúp và bố thí đó hồi hướng công đức là vì chính họ đã giúp cho mình có thể hoàn thành cái Bồ Tát Đạo của chính mình, cho nên tri ân họ, cho nên nguyện cho họ, do những cái nhân duyên tốt đẹp hôm nay trong đời sau họ sẽ là bạn lữ với mình, và nhất thời hiện tại họ đang là bạn lữ cùng mình, hợp tác hành cái pháp nói trên, nó cho nó viên mãn, cho nó thành tựu. Thì cứ như thế mà hành đạo. Thì nếu mà hành đạo như thế thì biết bao nhiêu người được nhờ với lại tinh thần hành đạo và cái pháp hành đạo đó. Và ít nhất cái người hành đó, ít nhất nếu ông đạt thành cái công đức vô lậu đúng nghĩa thì ít nhất cũng có phúc báo siêu việt của nhân gian. Tại nếu một đời chỉ có làm những cái thiện pháp như vậy thì đó là những cái vấn đề mà cần học đấy. Những cái vấn đề thực hành thực tế cần học. Mà nếu tất cả Phật giáo đồ đều áp đặt những cái đó ra đó, thì thử hỏi xem cứ một người phát tâm như vậy bao nhiêu súc sinh được cứu, một người phát tâm như vậy bao nhiêu những người nghèo khổ được cứu, bấy nhiêu đây người phát tâm thì nhân lên con số như vậy thì cái con số được cứu càng lúc càng nhiều. Và nếu mà người học Phật mà thụ động như vậy thì Phật giáo là một cái pháp mà suốt mấy nay tôi chứng minh cho thấy là Phật giáo là cái giáo pháp mà cứu thế gian khổ đó. Mà là chung cục là thụ động hết thì ra cái Phật pháp ngày hôm nay trở thành một thứ Phật pháp vô dụng. Như thế thì chúng sinh mất dược cho nên bệnh tràn lan. Thế do đó thì chúng ta phải có cái trách nhiệm rằng là có cái trách nhiệm là trong cái sự tu học của mình vừa học vừa thực hành. Thì khi mà vừa học vừa thực hành như thế đó thì trong cái lúc thực hành đó tỏ ngộ được nhiều điều. Có nhiều điều xưa nay mình có thể không thông hay mình không có thể chứng minh được. Thì cái khi mà mình cứ thực hành cái giáo pháp của Đức Phật một lúc tự hiểu, một lúc thì tự thông và chứng minh được. Và khi mình chứng minh được thì đối với giáo pháp của Như Lai mình không còn cái gì để nghi ngờ. Mà khi mình không còn gì để nghi ngờ thì mình nhất tâm hơn trong cái vấn đề mà rằng là y giáo phụng hành chư Phật. Thì như thế mình mới biết rằng là quả nhiên pháp của Đức Phật là dược, cho nên Đức Phật quá là dược sư, là bậc thầy của các thuốc. Ở trong hai kinh điển đó thì kinh kinh A Di Đà với lại kinh Dược Sư đó có một cái điểm đối chọi với nhau, cho nên rằng là người Phật tử thường quy kết rằng kinh Dược Sư là kinh cầu an và kinh A Di Đà là kinh cầu siêu, là cũng chỉ tại vì nó có một cái lý do đó rằng là kinh A Di Đà chỉ nói đến cái chuyện vãng sinh sau khi chết. Còn trước cái lúc chết thì kinh A Di Đà không mô tả gì hết, chỉ mô tả cái vấn đề rằng là tu tập niệm A Di Đà rồi thì sau khi chết vãng sinh. Kinh Dược Sư thì rằng là mô tả ngay tức thời trong đời sống này làm thế nào để đem đến cái sự an lạc cho chúng sinh, đem đến cái sự bình an cho chúng sinh. Tại vì đối tượng mà tu tập của kinh Dược Sư đó là tất cả những người khổ, như là ban trưa mình có nghe cái vấn đề 12 nguyện, như là nguyện số 6 nói đến những cái người mà hình hài khiếm khuyết, tàn phế, đuôi mù, điếc, vân vân. Rồi chẳng hạn như là đối đến nguyện thứ bảy mình biết là những cái người mà bị cái những cái căn bệnh ngặt nghèo đó vân vân, thì đó là tất cả những cái đó là đối tượng. Thì những cái đối tượng đó nó đụng chạm tới cái pháp của ngài Dược Sư, đụng đến cái nguyện của ngài Dược Sư, hay là nói ngay là đụng tới Phật pháp. Tại vì pháp ngài Dược Sư, pháp ngài A Di Đà gì cũng là Phật pháp hết á, cũng là pháp đại thừa, cũng là pháp của Bồ Đề Tâm pháp. Thì khi mà đụng với lại cái Bồ Đề Tâm á, tức là đụng vào với chư Phật, đụng với lại cái pháp của chư Phật là Bồ Đề Tâm pháp, thầy đều được cải thiện hết. Thì chuyện đó không hoa, chuyện đó là tôi chứng minh suốt mấy bữa nay rồi. Thì đều là được, nghĩa là gọi là chấm dứt hết tất cả những cái cảnh khổ như vậy. Thì đó là nói cái công phu mà tu của hai cái kinh đó. Thì một cái kinh là chuyên về cái chỉ niệm, một cái kinh chuyên về cái hành. Thì một cái trì niệm là để cho hậu vận. Một cái hành này á, là ngay hiện tại, để lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên cái ngay hiện tại, tức khi còn đang sống, được lợi lạc. Vì vậy được quy kết là kinh để cầu an. Còn kinh Di Đà không có nói gì đến cái chuyện mà trong cái hiện tại này, chỉ ngoài cái vấn đề là nói cái vấn đề là công phu tu và niệm Phật thôi. Và ngoài ra thì không có nói đến cái vấn đề mà là làm thế nào để cho chúng sinh an. Chỉ nói đến chuyện làm thế nào để chúng sinh siêu, chứ không nói đến cho chúng sinh an. Kinh Dược Sư nói nhiều hơn. Kinh Dược Sư không những nói đến cái vấn đề hiện tại có thể được an, và nói đến cái hậu vận là sau khi mất. Cho nên Kinh Dược Sư này cũng nói đến những cái vấn đề rằng là nếu một người nào đó mà tu cầu về Tây Phương nhưng mà công đức không đủ, nhưng mà do cái vấn đề rằng là có tụng Kinh Dược Sư, có niệm Dược Sư danh hiệu, thì người đó khi chết thì sẽ có 8 vị Bồ Tát xuất hiện. 8 vị Bồ Tát đó, trong đó có Ngài Quan Thế Âm, Ngài Di Lặc, Ngài Bảo Đằng Hoa, Ngài Văn Thù, vân vân xuất hiện. Đó. Và tiếp dẫn cho cái người kia, cái hương linh của người kia. Đó. Được sinh về cõi thiên. Cho nên trong kinh Dược Sư thì nói cả hai mặt, tức là nói hiện tại lẫn tương lai sau khi chết, trong lúc sống và sau khi chết. Kinh A Di Đà chỉ nói cái sau khi chết thôi, còn không có nói gì đến cái vấn đề là trong khi sống. Thì hai cái kinh nó có cái điểm khác biệt ở cái chỗ như vậy. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là đối với lại Kinh Dược Sư á, thì cái người mà nếu mà tu theo cái pháp của Dược Sư thì người đó cũng có nghĩa rằng là thỉnh cầu Phật đương lai mau thị hiện, mau thành Phật, mau hạ sinh. Tại vì Đức Phật đương lai hạ sinh với điều kiện là khi nào thế giới này người ta có một cái xu hướng là chuộng thiện pháp, thích thanh tịnh, người ta khó khởi ác, người ta dễ khởi thiện, thì Đức Phật đương lai là Di Lặc đó mới hạ sinh. Thế thì nếu thực sự những cái người mà tu theo Dược Sư đó mà có thể khiến cho thế gian này nó trở thành an bình, khiến cho những cái người mà vì miếng cơm manh áo mà làm ác, giết người, cướp của, vân vân, nó ví dụ vậy, nó đều nghĩa là gọi là phục thiện, để đem cái chính pháp, cái thiện pháp đó cải hóa là muôn người, thì như thế đó thì cái thế gian này sẽ an dưới sự giáo hóa của Dược Sư pháp, thế gian này sẽ an, thế gian nó có thuốc. Thì cái thuốc đó nó mang ở trong ba nghiệp. Cái thuốc khó qua ngôn từ, người ta nghe ngôn từ mà người ta hết bệnh tà kiến, hết bệnh điên đảo, hết bệnh ác, hết bệnh nghi hối. Người ta thuốc qua hành động, bằng một cái hành động độ sinh, con người đó được cải thiện hết. Thành ra cái giáo pháp của Đức Phật nó là thuốc. Thì khi đó nhân gian này á sẽ được an lành dưới cái pháp dược của Dược Sư. Dưới cái pháp này gọi là pháp dược, trị được cái bệnh bất ổn, thì là thế gian này sẽ an lành. Mà khi thế gian này an lành thì đương nhiên rằng là Di Lặc chuẩn bị hạ sinh. Thành ra vì vậy đó, tịnh độ được chia làm ba hệ, gọi là Tây Phương tịnh độ, Đông Phương tịnh độ và Nhân Gian tịnh độ. Người mà thích Đông Phương tịnh độ thì cầu sinh Đông Phương, người thích Tây Phương cầu sinh Tây Phương, người thích Nhân Gian tịnh độ thì cầu sinh lên cung trời thâu suất. sau này cùng với lại Đức Phật đương lai hạ sinh thuyết pháp độ sinh. Thì cái ba hệ tịnh độ, thì ba hệ tịnh độ nó ngày xưa khởi sơ đó, thì cái hệ tịnh độ của nhân gian là mạnh nhất. Rồi cho đến khi mà tới đời nhà Đường, từ cái lúc mà hai thầy trò ngài Đạo Sức với ngài Thiện Đạo xiến dương tịnh độ Tây Phương, thì tịnh độ Tây Phương lấn át tịnh độ nhân gian và trở thành độc chiếm tịnh độ. Cho nên khi người ta nói tịnh độ, cái tự nhiên ta nghĩ Tây Phương. Thế thì ba cái hệ tịnh độ nó trên đó, thì cái tịnh độ của Đông Phương với cái tịnh độ của nhân gian gần gũi ghê lắm. Nên như thế thì có thể nói rằng là một cái người mà hành cái pháp dược sư đó, cái pháp dược đó, thì người đó sẽ đem lại cho cái cảnh giới của thế gian một sự yên lành, và Di Lặc sẽ mong hạ sinh. Và khi Di Lặc mà hạ sinh đó, ở Long Hoa Tam Hội, thì tất cả những cái người mà hữu duyên đó, tức là đều được dự hội Long Hoa, ngồi tĩnh pháp văn kinh nói trên đó, thì đều được chứng quả. Từ những cái quả cao cho đến những cái quả thấp, tùy theo căn tính mà chứng được quả, chứ không phải như chúng ta ở đây nghe pháp xong rồi thì nó chẳng có chứng quả gì hết trơn á. Nhưng mà khi mà nếu nghe Đức Phật thuyết thì chứng. Tại vì sao vậy? Tại vì thứ nhất là Đức Phật thuyết, thứ hai đó là những người đó hữu duyên với Đức Phật ghê lắm, thành ra mới hiện diện. Hữu duyên tức là hữu duyên với thanh tịnh pháp, hữu duyên mới lại giải thoát pháp. Cho nên vì như thế, nghe một mà hiểu mười, thì làm sao mà không chứng? Thì như thế, thì khi mà cảnh giới của nhân gian tịnh độ thì ngài Di Lặc xuất hiện ở đây. Thì nếu mà những người nào mà tu nhân gian tịnh độ là những người đó phát tâm sinh về đâu xuất, rồi sau đó cùng với lại ngài Di Lặc hạ sinh. Thì như thế thì cái kinh dược sư này, cái kinh dược sư này nó bao gồm, thật ra thì là với tôi thì nó cái hệ tịnh độ này nó gần như là mạch nối giữa hệ tịnh độ của Tây Phương với của nhân gian. Tại vì nó cũng có thể làm tịnh hóa nhân gian, và nó cũng có thể vãng sinh về tịnh độ của chư Phật, vãng sinh về thế giới Đông Phương của ngài Dược Sư. Mà một điều chúng ta hiểu là khi mà vãng sinh như thế nó thì đương nhiên rằng là tịnh độ nào cũng bình đẳng. Cho nên vì như thế vãng sinh về một tịnh độ là coi như vãng sinh về hết mọi tịnh độ. Cho nên trong cái kinh Phật Quán Đảnh, Đại Phổ Quảng Bồ Tát thưa thỉnh với Đức Phật, nói rằng là tất cả các vị Phật ở trong mười phương thế giới đều phát nguyện độ sinh, nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn không giới thiệu mà lại chỉ riêng giới thiệu thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà? Tức là ý ngài Phổ Quảng nói rằng có tịnh độ nào cũng giống nhau à, nhưng mà tại sao Đức Phật lại chỉ giới thiệu riêng cái thế giới của A Di Đà ở phương Tây? Thì Đức Phật mới đáp với ngài Phổ Quảng nội dung là do vì chúng sinh của Nam Diêm Phù Đề nó phức tạp lắm, mà nếu chỉ cho nó nhiều tịnh độ thì nó phân tâm, kẻ thì thích cái này, kẻ thì thích cái kia, xong rồi thì nó tranh cãi, xong rồi thì nó phỉ báng lẫn nhau. Cho nên tốt nhất chỉ một thôi, cũng giống như chúng ta ăn chiều đem lên có một tô bánh canh thôi, bắt buộc phải ăn, không có nói năng gì hết. Còn nếu mà đem bánh canh xong rồi lại còn hủ tiếu, xong rồi lại còn cháo cô hồn, xong rồi lại bún riêu, thì là ngồi đó rồi mút đũa rồi ngắm không biết ăn cái nào đó. Bây giờ là mình cũng theo cái tông như vậy, nó chỉ một tịnh độ thôi, cho nên đưa luôn tô bánh canh tịnh độ lên, là không có ai tranh cãi tranh luận gì hết. Còn không nó xuống rồi mấy người nấu bếp buồn, tại vì đại chúng nói trời ơi Đó. Ăn bánh canh bánh ngon chứ cái bún rượu đó. Ăn chưa nhớ lắm, cái là ở dưới nó bắt đầu buồn đó. Thế nó ví dụ cái như vậy, thế nó có một thứ thôi, có độc tôn à, cho nên là xong, không ai chê ai khen thì được, không có so sánh với cái gì đâu mà chê, đâu có so sánh được với gì đâu mà khen. Thì đại khái là như vậy, thì ý của Đức Phật là như vậy, cho nên Đức Phật mới tác với ngài Phổ Quang Bồ Tát như vậy để khỏi lộn xộn, tức là họ một tình độ đó thôi, nó rút với nhau, hè với nhau mà tu, hợp lại với nhau mà tu, thì nó có vẻ nó nghĩa là có nhiều người tu thì sung, thì sung thì là tu gắt hơn. Còn bây giờ nói thật chứ, một người mà tình độ tới chân nước chân ráo, có biết thế giới phương Tây, thế giới phương Đông, thế giới phương Nam, thế giới phương Bắc, thế giới nào là hơn, nhưng mà chỉ biết hơn là xung quanh mình ai cũng phương Tây thì mình cũng phương Tây luôn, ai sao tu vậy, cho nó hòa đồng, sợ cơn kia sợ cô đơn. Cho nên có một bà bác ở bên Paris nói với tôi, con chỉ trì tụng kinh dược sư và con niệm danh hiệu của dược sư, con cầu nguyện về Đông Phương có được không? Tôi nói được thôi, chỉ cần cầu về tình độ là được, với tôi nó chỉ cần cầu về tình độ nào cũng được. Đó. Nhưng mà tôi cũng có một cái hơi chút là nghĩ sao bác này lại thích như vậy, thế thôi. Nhưng mà lý do gì bác không có, bác lại chỉ tụng kinh và cầu về Đông Phương mà không về Tây Phương, mà trong khi thầy nào cũng giảng Tây Phương, người người đều cầu về Tây Phương, nhưng mà chỉ có bác ấy là nhất định Đông Phương. Thì bác trả lời tôi, con thấy ai cũng cầu về Tây Phương hết, con không có thích cái chốn mà đông đúc như vậy, con thích cái chốn yên tĩnh Đông Phương, nó yên lành. Tôi nghĩ có thể chùa má, chùa thì đương nhiên là có chung đụng nhiều lắm, thì có thể là mấy bác tới làm công quả với nhau rồi chung đụng với nhau, rồi bác thấy mấy cái bà kia dữ quá mà mấy bà dữ, bà nào cũng nguyện về Tây Phương, cho nên thôi mình về Đông Phương đây là tránh nạn. Thật tình là tôi hiểu tâm lý lắm, tôi biết là như thế đấy, chứ không phải là sợ đông đâu. Đó. Nhưng mà thấy sao mà mấy bà dữ kia bà nào cũng xin về Tây Phương, thôi mình về Đông cho nó tị nạn cho đổi, cho nó yên thân mình. Thì đại loại thế. Còn một cụ nữa ở bên chùa Đức Viên Hoa Kỳ thì hỏi tôi, là bảo bà cụ nói là bẩm thầy, con thấy từ xưa tới nay tứ đời chư tổ, tới nay không biết là bao nhiêu thế kỷ, người người đều tu tịnh độ, mà tổ bảo là 10 người tu thì 10 người vãng sinh, thế thì ai cũng vãng sinh hết, thì con chẳng hiểu bây giờ nó còn chỗ không. Đấy là những cái lo xa của mấy cụ. Lo xa cũng là sợ rằng là tịnh độ chắc là hết chỗ rồi. Tịnh độ bây giờ cũng giống như là bệnh viện ở Việt Nam, một cái sen 5 người ngồi. Ủa cái sen nó là trên mấy tình độ khác là một Bồ Tát ngồi, nhưng mà sen trên tình độ giờ về đông quá cho nên một sen là 5 người ngồi chung. Giống như là bệnh viện của Việt Nam mình vậy, nó một cái giường 3 người nằm, 3 người bệnh á. Tôi về Việt Nam thì thỉnh thoảng tôi cũng đi vào những cái bệnh viện gọi là giúp đỡ mấy cái người bệnh ở trong đó. Tôi cũng chứng kiến thấy khổ quá. Thiếu cái chỗ nằm, có nhiều bệnh nhân phải nằm ở dưới đất, gần như là dưới gầm giường đó. Một cái phòng mà kể cả người chăm nuôi lẫn cả người bệnh, một cái phòng tôi vào nhỏ xíu, 12, 13 người ngồi, tôi không biết ai là người bệnh, ai là người nuôi bệnh. Rồi y tá thì nói với tôi rằng là thầy cứ đi theo con, hết con chỉ ai á thì thầy phát cho người ấy quà. Đó. Đó, còn tôi đâu có biết ai là ai, tại vì ngồi lẫn lộn ở trên cái giường đó, thì mình không có biết là đâu là người bệnh, đâu là người không bệnh. Ở Việt Nam có rất nhiều cái màn thảm cảnh, cho nên tôi thì suy đi nghĩ lại, tôi nói nếu mà cứ theo đúng cái nhân duyên đó, mà chọn lựa pháp đó, thì tôi nghĩ là xứ Việt Nam mình nên thờ Đức Phật Dược Sư và nên tụng kinh Dược Sư cho nhiều, tại vì xứ Việt Nam mình khổ quá. Đó. Những cái tệ nạn mà ở trong này mà ngài đối gọi là đối tượng để ngài dược sư thực hiện bổ trắc đạo đó thì là ở Việt Nam mình có đủ hết, từ những người mà khuyết tật, những người bị những cái bệnh chứng nghĩa là bệnh lạ nó chữa không được, rồi những cái người nghèo khổ, những cái người vì miếng cơm manh áo mà trộm cướp, cướp bóc giết người, rồi tù tội đủ thứ. Thì đó là cái đối tượng mà kinh dược sư này hay để đến. Chẳng hạn như tôi đến một cái kể ra thì năm nào tôi cũng đến, nó tôi giúp, tại vì tôi nghĩ một năm giúp cái làng nó một lần cũng chưa có đủ vào đâu, dù rằng là tôi hiểu là tôi cũng đến với một cái tinh thần của bộ trắc thảo mà tôi nói là tôi cố ý để tôi hồi hướng cho họ. Anh ơi, mỗi năm mà tôi cũng đều có đến một cái làng mù, tôi nghĩ là ở đây có thể có một người nào trong đó biết một cái làng mù nổi tiếng ở Việt Nam, ở Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Nguyên một cái làng 80% dân số mù hẳn, 20% còn lại là lòa, chỉ vì làm hành. Hành người ta trồng, người ta xịt bằng cái chất hóa chất gì đó. Rồi mấy người này người ta về, người ta gọt, mướn người ta gọt, cả cái làng nó làm nghề. Rồi khi họ gọt nó là cái họ canh mắt quá thì họ mới rụi, mà cái tay của họ nó cầm vô mấy cái vỏ bên ngoài đó là nó toàn là cái chất hóa chất đó không, đùi hết. Mà cho đến thàm, cho đến mấy đứa trẻ con ở trong nhà không làm hành cũng lòa luôn, cũng đuôi luôn. Mà khi tôi đến đó, tôi thấy là cái ngôi chùa ở đó nó là ngôi chùa, một cái ngôi chùa của phái Khất Sĩ, có ba cô ni lớn tuổi ở đó chuyên môn tổ chức để những ai mà muốn giúp cái làng mù đó thì đến ngôi chùa nó tập trung người mù. Thì tôi thấy thảm lắm, họ đi như là chơi rồng rắn vậy, tức cứ nắm vai nhau, tức là cứ một người mà lòa thì đi trước, rồi mấy người mù thì cứ nắm vai núi dài nhau vậy nào mà đi. Thì đến nơi mà nếu mà giúp đỡ họ đó thì cứ năm gia đình, năm gia đình là năm người, thì một người khuyết tật phải ẵm để lên trên một cái xe cút kít, rồi một người làm công quả đẩy cái chiếc xe cút kít đó, rồi bốn người mù nắm vai cái người đó đi đằng sau. Rồi cứ mỗi lần qua vậy thì để năm bao gạo và năm cái thùng mì cho năm gia đình đó, rồi năm cái phong bì, mà mỗi cái phong bì tiền thì phải nhét vào trong túi họ, bởi họ mù lòa, họ không có thấy. Mà khi tổ chức như vậy nó thì họ ngồi họ niệm Phật, mấy cô ni ở đó dạy cho họ niệm Phật, họ niệm Phật suốt. Rồi có mấy cái đứa bé, tôi ở đây tôi không có, tôi có cái video nó để quay, nhưng mà có thể tôi có mang ở đây hay gì, nên nếu cái thằng nhỏ đó nó niệm Phật nó thấm thiết, nghe mà gọi là động lòng, nó niệm to ghê lắm, mà mù, mà nó khoảng cỡ chừng 8-9 tuổi, nó mù mà nó niệm Phật nức nở ghê lắm, mà nó niệm to, nó gào đó, tất cả người ta đều niệm Phật, khổ sở ghê lắm. Mà cả một cái làng mù mà nhà nước Việt Nam mình thì nghèo, đâu có phải là giống như mấy cái xứ này mà có trợ cấp, không có trợ cấp gì hết. Ở đây họ sống bằng cái gì? Sau khi cả một cái làng thất nghiệp, tức là cả một cái làng mù, thống kê của chính phủ nó là 80% người mù hẳn, mà ở đó là có đến cả hơn cả ngàn hộ. Ở tôi thì mỗi lần về đó thì tôi lần đầu thì 400 hộ, lần kế tiếp vừa rồi 600 hộ, thì tôi chỉ cho được như thế thôi. Mà họ là có tổng cộng là đến cả ngàn hộ như vậy, nghèo khổ ghê lắm, mà nó thê thảm ghê, nó phải đến nhìn tận mắt. Cứ năm người như vậy, nó là một người nó kinh phong, chân tay co quắp rồi. Rồi các một người công quản ta bế ta để như cái xe mà để gạo mới lại để mì đẩy đi, rồi mấy người mù cái nối đuôi. Thế mỗi khi mà tôi ở đó mà tôi cúng cho họ thì tôi dĩ nhiên là đương nhiên là khi nào tôi cũng hồi hướng như vậy. Tức là họ đang còn giúp tôi thực hiện bồ đắc đạo, cho nên tôi nguyện rằng là trong đời sau họ với tôi là bạn lữ hành bồ đắc đạo. rất là khổ, hầu như là năm nào tôi về đó tôi cũng phải ghé xuống đó ít nhất một lần. Rồi thì Việt Nam không có phải là chỉ có cái chỗ đó đâu, mấy 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 ni sư khác còn thấy tôi hay làm mấy chuyện đó thì còn giới thiệu cho tôi, nói rằng là ở Nha Trang cũng có một cái làng mù, không có lớn như cái làng mù của Vĩnh Châu nhưng mà cũng có một cái làng mù. Tôi cũng hứa khả rằng là kỳ tới này tôi với mấy ni sư đó sẽ đi, thì tôi đi từ Bắc vào Nam, qua đến Lào, qua đến Campuchia, qua đến Miến Điện, tôi bố thí đó. Tức là tôi không phải chỉ bố thí cho cái người nghèo, người khổ ở Việt Nam mà qua luôn cả mấy cái lãnh thổ nữa trên, bởi vì tôi chủ trương là tâm bố thí của mình phải không có biên giới. Nếu mà chỉ có gọn ở trong một cái biên giới thôi thì cái tâm đó chưa có phải là cái tâm Bồ Đề đúng nghĩa. Cho nên khi mà tôi qua bên Lào, tôi đi cho cái dân Hờ Mông, dân tộc thiểu số ở bên Lào, với lại một cái làng Cùi ở ở cái khu Hờ Mông đó, thì có phóng viên của đài truyền hình Trung ương Lào họ tháp tùng quay, họ đi quay. Thì khi họ đi quay xong thì họ phỏng vấn tôi, thì họ phỏng vấn tôi thì cái cô phóng viên người Lào cô phỏng vấn tôi thì cô hỏi tôi là lý do nào mà tôi là người Việt mà tôi lại lặn lội qua Lào này, tôi bố thí cho người nghèo ở Lào, cái gì thúc đẩy tôi làm chuyện đó. Tôi nói Phật pháp. Tôi nói tôi nghĩ rằng là người Lào ở đây đều là Phật tử cho nên sẽ thông cảm với cái điều tôi nói, bởi vì tôi cũng là một người Phật tử cho nên với tôi không thấy người Lào người Việt, với tôi chỉ thấy tất cả đều là thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp với tôi, mà tôi có cái trách nhiệm tôi phải giúp. Hôm nay tôi đến đây không phải tôi đến nhân danh một người bố thí hay nhân danh một nhà từ thiện, mà tôi đến đây là tôi chỉ có một cái cảm nghĩ, tôi là cái người bỏ quê hương đi xa nay trở về với thân bằng quyến thuộc của mình và san sẻ cho thân bằng quyến thuộc của mình những gì tôi có. Tôi đáp lời cái cô phóng viên nó như vậy thôi. Thế tôi làm suốt bên Miến Điện, tôi qua nguyên cái đại Phật to lớn của Miến Điện ở Buddha Tathong, là pho đại Phật lớn thứ nhì của trên toàn cầu thế giới, sau có pho ở Thạch Nhân Sơn của Trung Quốc, pho này thứ nhì. Thì khi tôi đến đó thì tôi thấy rằng là có rất nhiều cái khu vườn Phật, tôi gọi đó là Phật lâm, bởi vì mỗi một khu như vậy có 10.000 pho tượng Phật, mỗi một pho tượng Phật như vậy cao cũng khoảng hơn chắc cũng 60-70 cm, mà có 6 khu như thế, nó rộng lớn tinh thang. Tí cái xe ca chở tôi đi đi ngang qua cái làng nghèo xưa nghèo xác, nhưng mà cái người guide đó nói với tôi rằng là cái sự mà đóng góp mà làm lên những cái khu Phật lâm như vậy là từ mấy cái ngôi nhà này, họ nghèo khổ thiệt nhưng mà họ dành dụm tiền họ xây dựng tượng Phật họ để đó. Tôi thấy phục quá, tôi thấy người Việt Nam mình cũng được như vậy. Đó. Cho nên tôi tự nhiên trong đáy lòng tôi phát lên một cái nguyện rằng tôi phải trở lại, tôi phải kết nhân duyên với những người đó bằng cách cứu trợ cho họ. Và ngay năm kế tiếp là tôi trở lại và tôi liên lạc với cái ngôi chùa của đại Phật đó, tôi nhờ họ giúp đỡ bằng cách rằng là họ tập trung những cái người ở làng đó 1.000 hộ, và tôi đến đó tôi cho họ gạo tiền tôi phát. Thì cái vị tăng mà trụ trì cái Buddha Tathong, cái đại Phật khổng lồ đó đó, ông ngồi đó nguyên cái hội đồng của cái đại Phật đó, hội đồng quản lý họ ngồi chứng minh. Sau rồi thì họ dẫn tôi đi tham quan đại Phật, dẫn đi và dùng cơm với tôi ông trụ trì, và ông trụ trì ông nói với tôi rằng là đây là phái đoàn đầu tiên mà làm cho ông cảm động, là bởi vì đây là phái đoàn đầu tiên của nước ngoài tới đây không phải chỉ cúng dường Tam Bảo mà nghĩ tới những người nghèo ở xứ này, điều đó khiến cho ông cảm động xúc động. Ông nói tôi như vậy. Thì đó là đại loại, thì khi nào tôi cũng nghĩ như vậy, nó những người này thật là phải kết những cái duyên mà đó cho họ những cái duyên đạo họ đã có sẵn rồi, bây giờ kết cái duyên với lại Bồ Đề tâm cho họ là bằng cách như thế. Anh ấy đến tôi làm cái việc đó, cho nên tôi thì cũng suy nghĩ vậy, thì tất cả mấy cái xứ đó tôi đi qua tôi đều phóng sinh, từ Trung Quốc, từ từ Lào, từ Campuchia, từ Miến Điện, từ đủ mọi cái quốc gia nào đó mà tôi đi qua, cho đến cả Âu Châu này. Rồi về cái vấn đề mà bố thí cái gì đó thì của mấy cái xứ nghèo bên kia, thì tôi đi Bhutan thì tôi cúng dường chùa nào cũng cúng hết. Thế tôi chủ trương rằng có ba điều phải làm: bố thí, cúng dường, phóng sinh. Làm với bằng cái tâm như vậy, tâm là thề, là thế thế thường hành chứ không phải chỉ nhất thời. Làm sao cho nó huân tập để cho rằng là đời đời kiếp kiếp mình sinh ra chỉ làm một chuyện đó thôi, không có làm gì khác hết. Thế tôi nói là đại loại là như thế, cho nên vì như vậy á mà tôi cũng học được trong cái tinh thần đó, trong cái tinh thần mà đi hành Phật sự như vậy, tôi học được nhiều bài học Phật pháp ở trong đó ghê lắm. Nên là tôi nhận ra được nhiều cái pháp Phật ở trong đó. Thì tự nhiên tôi thấy rằng ban đầu thì cái mà làm xuyên biên giới của tôi nó là một cái chuyện khó làm chứ gì, nhưng mà giờ dễ lắm. Bây giờ mỗi năm tôi đều làm cả. Nếu người nào mà muốn tháp tùng tôi đi làm thì dễ thôi, cứ về Việt Nam đi với tôi. Thế năm nào tôi cũng đi cả. Thế tôi đi mấy cái nước lân cận đó rồi tôi cũng hành những cái pháp như thế. Rồi tôi cúng chùa, tôi cúng dường chư tăng. Rồi thì dân nghèo thì tôi bố thí. Tôi đến Biển Hồ, tôi đến Nam Vang, tôi bố thí đùm lum rất là nhiều nhiều cái bài học Phật pháp ở trong đó lắm, mà khi nào có cái dịp gì đó tôi sẽ kể thôi. Thì tôi học được nhiều cái bài học Phật pháp không có trong sách vở, đều qua những cái vấn đề thực hành.
Cho mở mic thông báo coi.
Dạ, được học chúng ta xin phụ mỗi người một tay dọn dẹp bằng ghế chúng ta xin cùng kinh. Thời nay và ngày mai là thời hai thời cuối của Hòa Thượng Giáo Thọ, thì thông báo cho quý vị dự tính cho biết quý vị nghe Hòa Thượng thuyết giảng thì chúng ta tiếp tục trong thời Phật ngày mai. Ngài sẽ hiện diện với đạo tràng chúng ta.